Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 15 tháng 6 sẽ cập nhật những tin tức mới nhất xung quanh trái bóng tròn của vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024. Nhưng trước tiên mời quý thính giả đến với những tin tức cập nhật về tình hình trong nước và thế giới sẽ có ngay sau đây.
Thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ xi măng, sắt thép và vật liệu xây dựng.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 42.
3 trong tổng số 5 tuyến cắp quang biển kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế đang gặp sự cố.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo cuộc khủng hoảng y tế đang gia tăng tại bờ Tây.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 15 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ xi măng, sắt thép và vật liệu xây dựng. Cùng với các báo cáo của Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu, lãnh đạo các bộ ngành địa phương, các hiệp hội, doanh nghiệp. Phát biểu kết luận, Thủ tướng nhận định hoạt động sản xuất, tiêu thụ xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng thời gian qua đã đạt được những kết quả rất đáng trân trọng, mang lại hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Sản lượng xi măng, gạch ốp lát thuộc nhóm top đầu trên thế giới. Sản xuất thép thô của Việt Nam hiện đứng thứ 13 trên thế giới và đứng đầu khu vực ASEAN.
Tổng giá trị doanh thu hàng năm ngành vật liệu xây dựng xi măng, sắt thép ước đạt gần 47 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 11% GDP quốc gia. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo các bộ ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ giải pháp căn cơ, toàn diện và hiệu quả để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh ngành vật liệu xây dựng như đẩy mạnh đầu tư công, xây dựng kết cấu hạ tầng chiến lược, phát triển nhà ở xã hội, sử dụng cầu cạn bê tông cốt thép. Các cơ quan nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, các doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và tái cơ cấu về quản trị tài chính, đầu tư và nguyên liệu.
Trong các ngày 12 và 14 tháng 6 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 42. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận việc thực hiện các kết luận chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực sau khi xem xét kết quả kiểm tra. Khi có dấu hiệu vi phạm về kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để Bộ Tài chính và một số tổ chức cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác quản lý nhà nước và tham mưu ban hành cơ chế chính sách về phát hành giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, trong đó có các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tập đoàn An Đông, trong quản lý nhà nước về ngân sách có liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC.
Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thất thoát lãng phí lớn ngân sách nhà nước và thiệt hại cho nhà đầu tư trái phiếu, ảnh hưởng sâu đến môi trường đầu tư kinh doanh và trật tự an toàn xã hội, gây dư luận xấu bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Sau khi chỉ rõ tổ chức cá nhân phải chịu trách nhiệm chính đối với những vi phạm khuyết điểm nêu, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với một số tổ chức cá nhân có liên quan. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính lãnh đạo chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm khuyết điểm được chỉ ra, phối hợp xem xét xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân có vi phạm theo thẩm quyền.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Bộ Công Thương đã quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá với thép mạ Trung Quốc, Hàn Quốc sau khi nhận được hồ sơ yêu cầu của các doanh nghiệp trong nước. Theo đó, nhóm doanh nghiệp đã cung cấp được các cơ sở hợp lý để chứng minh về hành vi bán phá giá và cung cấp dữ liệu để xác định biên độ bán phá giá của hàng hóa bị đề nghị điều tra từ Trung Quốc ở mức 69,23% và từ Hàn Quốc ở mức 3,41%. Thời kỳ điều tra xác định hành vi bán phá giá từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023. Thời gian điều tra xác định thiệt hại là từ 1 tháng 4 năm 2018 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023.
Thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ mạng Internet Việt Nam, đến ngày 15 tháng 6, 3 trong tổng số 5 tuyến cáp biển kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế đang gặp sự cố. Trong thời gian này, người dùng Internet Việt Nam sẽ gặp khó khăn khi truy cập vào các trang web dịch vụ mạng có máy chủ đặt tại nước ngoài. Tuy nhiên, sự cố này không ảnh hưởng đến việc người dùng truy cập vào những trang web và dịch vụ đặt máy chủ tại Việt Nam. Đến nay, lịch sửa chữa vào thời điểm các tuyến cáp quang được khắc phục sự cố vẫn chưa được công bố.
Mưa lũ xảy ra liên tiếp những ngày qua gây thiệt hại lớn trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Riêng từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 6, mưa lũ đã khiến 3 người chết, trên 1.400 ngôi nhà bị ảnh hưởng, hơn 278 hecta lúa rau màu bị thiệt hại, hàng chục nghìn mét khối đất đá sạt lở trên các tuyến đường từ quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên thôn, liên xã. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra ước tính 61 tỷ đồng. Hiện các tuyến đường giao thông từ thành phố Hà Giang đi các tuyến huyện đã được khai thông, ổn định thông tuyến. Các điểm cảnh báo có nguy cơ sạt lở đất đá được Sở Giao thông Vận tải Hà Giang thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, tránh tình trạng người và phương tiện di chuyển đến nơi nguy hiểm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 15 tháng 6, dự báo vào ngày 16-17 tháng 6, khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ 50 đến 55%. Ngày 17 tháng 6, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ 55 đến 60%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày 14 tháng 6 cho biết, các lực lượng Mỹ đã ngăn chặn làn sóng tấn công bằng thiết bị bay không người lái, tên lửa và tàu điều khiển từ xa của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào các tuyến thương mại quốc tế ngoài khơi Yemen trong 24 giờ qua. Kể từ tháng 11 năm 2023, Houthi đã bắn hàng trăm quả tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái và tàu điều khiển từ xa nhằm vào các tàu thương mại và tàu hải quân, chủ yếu ở Biển Đỏ. Houthi nhiều lần tuyên bố lực lượng dân quân này chỉ tấn công các tàu có liên hệ hoặc đi đến Israel trong nỗ lực nhằm gây sức ép buộc Israel phải chấm dứt cuộc chiến ở dải Gaza. Liên quân Mỹ, Anh cũng đã đáp trả bằng cách không kích vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen.
Tại một cuộc họp quan chức cấp cao ở Bộ Ngoại giao Nga ngày 14 tháng 6, Tổng thống Putin đã có bài phát biểu, trong đó đưa ra những điều kiện cho một kế hoạch hòa bình với Ukraine. Đề xuất mới bao gồm việc Nga sẽ ngừng bắn và tuyên bố sẵn sàng đàm phán ngay sau khi Kiev rút quân khỏi lãnh thổ các khu vực mới của Nga. Bên cạnh đó, một trong những điều kiện để đàm phán giữa Nga và Ukraine diễn ra sẽ là Kiev tuyên bố nước này sẽ từ bỏ ý định gia nhập NATO. Các thỏa thuận cơ bản về giải quyết hòa bình cần được quy định trong các điều ước quốc tế. Tất nhiên, việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga cũng được đưa vào giải quyết. Phía Nga cũng không đàm phán theo hướng tạm dừng mà chỉ chấp thuận chấm dứt hoàn toàn xung đột.
Ngày 14 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo cuộc khủng hoảng y tế đang gia tăng tại bờ Tây trong bối cảnh vòng xoáy bạo lực, các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở y tế cùng với nhiều hạn chế đang cản trở người dân nơi đây tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Cơ quan Y tế của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh bạo lực gia tăng ở bờ Tây, trong đó có cả Đông Jerusalem, kể từ khi xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel bùng phát vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tính đến nay, tại bờ Tây, cuộc xung đột này đã cướp đi sinh mạng của 521 người Palestine, trong đó có 126 trẻ em. Con số này, theo thống kê của giới chức Palestine, còn cao hơn. WHO cho biết các cuộc xung đột tại khu vực này cũng đã khiến hơn 5.200 người, trong đó có 800 trẻ em bị thương.
Theo tờ National của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE, Bộ trưởng Quốc phòng Israel ngày 14 tháng 6 đã loại trừ khả năng nước này tham gia sáng kiến giảm leo thang do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất và cáo buộc Paris có thái độ thù địch với Israel. Trước đó, ông Macron hôm 13 tháng 6 cho rằng Pháp, Mỹ và Israel nên thành lập một nhóm liên lạc để hỗ trợ xoa dịu căng thẳng dọc biên giới Israel-Liban. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cáo buộc Pháp phớt lờ những hành động mà Hamas đã gây ra đối với người Israel. Tháng trước, Pháp đã chặn các công ty quốc phòng của Israel tham gia một cuộc triển lãm vũ khí lớn ở Paris. Pháp cũng lên án các cuộc tấn công của Israel vào Rafah ở Gaza.
Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro.
Mời quý thính giả đến với những thông tin về vòng chung kết bóng đá châu Âu Euro 2024. Trái với dự đoán, trận khai mạc Euro 2024 đã trở thành một bữa tiệc bàn thắng và là khởi đầu đầy tươi mới với nhiều hy vọng cho thầy trò Nagelsmann. Đội tuyển Đức đã đại thắng Scotland 5-1 trong một trận đấu mà họ có tỷ lệ dứt điểm là 21 với tỷ lệ trúng khung thành là 10-0. và tỷ lệ kiểm soát bóng là 73%. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Đức ghi được 3 bàn thắng trong hiệp 1 ở vòng chung kết Euro. Đội quân của Nagelsmann thậm chí còn ghi cả 6 bàn thắng của trận đấu với pha phản lưới của Rodriguez ở phút thứ 87. Trong lịch sử Euro, chưa bao giờ có trận khai mạc nào có tỷ số chênh lệch lớn đến như vậy.
Vào lúc 20 giờ hôm nay 15 tháng 6 theo giờ Việt Nam trong khuôn khổ giải Euro 2024, Hungary sẽ đối đầu với Thụy Sĩ. Cả hai đội đang mang tới Euro 2024 một phong độ đáng nể. Tuy nhiên, Thụy Sĩ đã áp đảo Hungary trong lịch sử đối đầu. Kể từ năm 1981 đến nay, đội bóng xứ Đồng Hồ không một lần thua Hungary với 4 chiến thắng và 2 trận hòa. Trong đó, rất nhiều trận đấu Thụy Sĩ ghi được bàn thắng vào lưới Hungary. Tương quan này càng mang đến nỗi lo cho Hungary bởi Euro họ không gặt hái được những kết quả tốt. 52 năm qua, đội bóng này chỉ có 2 lần dự Euro. Tại lần gần nhất, Hungary đứng cuối bảng và bị loại dù có lợi thế được đá 2 trận tại thủ đô Budapest.
Cũng trong ngày hôm nay 15 tháng 6 vào lúc 23 giờ sẽ diễn ra trận đấu giữa Tây Ban Nha và Croatia. Lá phiếu bốc thăm may rủi đã đưa hai đội bóng này chạm trán nhau ở vòng bảng Euro 2024. Không chỉ vậy, bảng B còn có đương kim vô địch Italia. Thế nên, Tây Ban Nha và Croatia cần có chiến thắng để tạo đà khởi động tốt. Kể từ năm 1994, Tây Ban Nha và Croatia đã gặp nhau 10 lần. Trong đó, Tây Ban Nha đang nắm thành tích áp đảo với 6 chiến thắng, 1 hòa và 3 thua. Theo dự đoán của siêu máy tính Okta, Tây Ban Nha có 50% cơ hội chiến thắng, trong khi đó Croatia chỉ có 24% khả năng giành 3 điểm.
Theo thông tin từ trang Bov, mỗi cầu thủ trong đội tuyển Đan Mạch sẽ nhận được 78.000 euro chỉ cho việc tham gia vòng bảng. Tiền thưởng sẽ tăng dần theo thành tích của đội. Đội bóng vô địch châu Âu mùa giải 1992 có thể nhận được khoản tiền lên tới 294.000 euro mỗi cầu thủ nếu họ lặp lại chiến thắng tại giải vô địch châu Âu Euro 2024 ở Đức. Đội tuyển Đan Mạch sẽ bắt đầu chiến dịch Euro 2024 của họ vào ngày 16 tháng 6 khi đối đầu với Slovenia ở bảng C. Theo phân tích của siêu máy tính Opta, Đan Mạch có 69,2% cơ hội vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, họ cần thắng trận mở màn gặp Slovenia tại Stuttgart trước khi đối đầu với đội tuyển Anh và Serbia.
Cảnh sát Anh hiện đang hợp tác với các đối tác Đức nhằm bảo đảm sẽ có Euro 2024 an toàn cho các cổ động viên Anh giữa những lo ngại cho rằng các hooligan Serbia đang nhắm mục tiêu vào trận đấu giữa hai bên diễn ra tại thành phố Gelsenkirchen của Đức. Trong ngày 16 tháng 6, đội tuyển Anh và đội tuyển Serbia sẽ mở màn bảng C và được coi là trận đấu có rủi ro cao nhất trong mùa giải Euro năm nay khi có khoảng 20.000 người hâm mộ Anh và 10.000 cổ động viên Serbia sẽ tới sân Gelsenkirchen để cổ vũ. Cảnh sát thành phố Gelsenkirchen ước tính khoảng 500 hooligan Serbia có thể sẽ tới xem trận đấu này, làm dấy lên lo ngại về khả năng lặp lại các vụ tấn công bạo lực nhằm vào người hâm mộ Anh tại Euro 2016.
Những tin tức tiếp theo về vòng chung kết Euro 2024 chúng tôi sẽ gửi đến quý thính giả trong bản tin sáng mai. Mời quý vị chú ý đón nghe.
Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.